Con hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Có nhiều thầy là tiến sĩ Phật học nói rằng thời Đức Phật không có chữ viết. Thế nhưng mở miệng ra là kinh sách viết như thế này hoặc kinh sách viết như thế kia rồi bình luận đúng sai. Con cũng không thấy kinh sách nào nói Đức Phật kêu người ghi chép lại cuộc đời của Ngài hết. Vậy rốt cuộc ai là người đầu tiên viết ra lịch sử cuộc đời của Đức Phật và viết khi nào ạ?
Giờ tu theo đạo Phật á, thì anh phải hiểu về cái lịch sử Phật giáo. Và bên anh phải hiểu cái nguồn gốc của văn tự. Trái đất này nó chia ba thời kỳ. Đồ đá, đồ đồng, thời nguyên tử. Là 10.000 năm nó chia. Đời đồ đá khi con người bị hủy diệt rồi đó, trở lại đồ đá 3.000 năm mới trở thành đồ đồng. Qua thời kỳ đồ đồng thì con người bắt đầu chữ viết. Cái khám phá ra chữ viết của người xưa để lại trong mấy cái tảng đá đó. Người ta mới tới, rồi mới tính ra là có chữ viết là con người khi ba thời kỳ tới thời kỳ cuối thời kỳ đồ đá. Qua thời kỳ đồng chữ viết xuất hiện. 4.000 năm sau một vị Phật ra đời. Vị Phật ra đời là cuối thời đồ đồng. Chuyển qua thời văn minh. Vì thời văn minh nhờ một vị Phật nói ra những cái khái niệm. Khái niệm về thời văn minh, người văn minh nó mới bắt được, nó phát hiện được. Vì thế mà nếu nói về cái lịch sử thì chữ viết có một trước một vị Phật đúng 4.000 năm. Đó, cái lịch sử của nó đó. Ai biết cái công thức này thì mới hiểu là cái đạo Phật được. Là biết về cái nguồn gốc của chữ viết được. Không biết đừng có phê bình. Ngồi đó thì người ta cúng nhiều thì bỏ túi ăn, không có nhân quả gì hết. Người mình cứ ngồi đó rồi người ta cúng cho mình ăn. Giống như mèo ăn xin vậy đó, ngồi đó thì nó bỏ tiền vô, đừng có gì hết rồi. Chứ ngồi đó bậy đặt nói qua nói lợi. Thấy không? Rồi sau này nhân quả. Nhân quả là do cái miệng của mình. Mình biết thì nói, không biết thôi. Nói để chi tưởng khoe ta là giỏi, đây là kiến chấp của cái người không biết để mà lấy tiền. Đó là nói về cái lịch sử chữ viết. Bây giờ nói về thực tế, một vị Phật ra đời viết bao nhiêu kinh sách? Nếu tính ra cái bộ Huyến Kinh Kim là 600 quyển, Huyến Kinh Kim Cang không? Đầu tiên ông viết là 600 quyển, về sau người ta cô động là chỉ còn có một quyển thôi đó. Và 12 cái bộ kinh bộ nào thế đây? Vì thế mà Tây Du Ký mà qua bển là lãnh lấy cái gì cũng mấy ngàn quyển chứ không phải mấy trăm quyển. Ai viết đây? Nếu vị Phật không viết là ai viết? Không lẽ đệ tử cũng viết? Mà đệ tử ổng viết không lẽ ổng không biết chữ? Con suy nghĩ mà con có vua đi tu mà làm gì không biết chữ? Không biết chữ có thể là làm vua được không? Thấy không? Đó, tại ta không hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà biết thì nói, không biết thì thôi. Quên Quang nói thời Đức Phật chưa chữ viết này kia nọ, xin lỗi. Ông đi tu theo ông Thích Ca lại, ông là giáo chủ ông á, sư phụ ông á. Sư phụ mà không biết hả? Không phú rồi biết làm sao lập ra cái đạo. Không biết chữ làm sao lập ra cái đạo. Rồi làm sao nói về chữ viết. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Nó mình không hiểu cái này rồi nói ra rồi không đỡ. Một mấy đứa mà nó ngộ thiền 13, 14 tuổi nó hỏi rồi không đó ngậm miệng rồi sao đây, có nhục nhã không? Biết thì nói, không biết thì thôi. Vậy đặt rồi đứng phê bình, trời ơi, đệ tử Phật mà phê bình Phật, sướng không? Phật, đệ tử của một vị giáo chủ mà phê bình dễ dễ chữ. Nó trẻ con á, bây giờ cái thời này và tại sao cái thời mạt pháp, trò chửi thầy. Nghe không? Đệ tử chửi chủ. Học đệ tử có giáo chủ mà chửi giáo chủ. Chửi sao con biết không? Ôi Phật không biết đem tánh Phật ra tu. Chứ không? Giáo chủ mình mà còn chê ra không biết đâu. Giáo chủ mình mà truyền thiền không chẩn là sao? Giáo chủ mình không biết gì, không biết chữ viết. Mà thấy sao? Bởi cái thời này bởi giờ coi là bác Phật nói cái thời loạn pháp. Ai muốn nói gì nói. Nói sao để lấy tiền được thôi. gọi là đời luận pháp. Pháp nói biết thì nói, không biết thì thôi. Cũng vì cái đồng tiền, cũng vì cái hồ mà để trước cửa đó. Nói cho lớn để chi người ta bỏ tiền cho, có đúng tư cách thế. Vì thế mà Đức Phật cũng nói thôi, cái đời mạt pháp này nó loạn rồi, phải chuẩn lại. Thấy không? Thì kêu cái ông Trần Nhân Tông á, bây giờ nước đến nước rồng của ông á, thì ông làm ơn, ông làm sao mà cho cái này nó ra để nó chuẩn lại. Cái chuyện này, cái chuyện Thiền Tông này là do ông Trần Nhân Tông, ông chủ sướng cái này. Cái nguồn gốc của nó gần nhất là Trần Nhân Tông, còn sâu xa nhất là của Đức Phật. Khởi thủy là của Đức Phật, mà thi hành là ông Trần Nhân Tông. Thiền Tông Sư thì Đức Thảo chỉ là người thừa hành thôi. Còn bác là chỉ tay sai thôi. Nói cho con biết vậy đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì mình mới nói cho mình mới tham gia vào cái chương trình đạo Phật được. Còn mình không hiểu, đừng có nói. Nói sao rồi cái bị siêu nhân quả được, khúc đó là sao đây? Vừa thấy, vừa tắt thở rồi, thần quản lý nó tôi giao ông thực thi nhân quả này. Khúc đó la, khúc đó sắm không kịp đâu. Thấy không? Thứ đó mà lính nó bắt nó còng tay rồi thì thôi đừng có mong mà năn nỉ ai ra từ tới giờ chót, đừng có năn nỉ. Bây giờ mới nè, tu theo đạo Phật là tu giác ngộ giải thoát, phải hiểu thì tu cũng hiểu thôi, còn vô đó thì làm thinh đi, người ta cúng nhiều thì lấy nhiều. Thấy không? Bày đặt không biết rồi đi ra ngoài nói phê bình, nói này kia, phê chửi người ngoài không nói mà chửi ông Phật là kẹt hết. Tại sao phải chửi mà chê ông Phật không chửi, biết chửi? Tại sao chê ông Phật là không biết truyền thiền? Thấy không? Con suy nghĩ đi. Cái người bình dân người ta còn biết, không chỉ là những cái người tu cao, tại sao những thánh tăng lại làm cái chuyện này? Đó nên con nếu gặp cái trường hợp này thì con gặp ai đó con nói lại, biết thì nói, biết thôi, chứ đừng có nói về cái nhân quả. Đây là siêu nhân quả này, chứ không phải thường đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.